Kính bạch trên chư tôn hiện đức tăng ni vị bồ, kính thưa cùng toàn thể vị phật tử thân mến, chúng ta hôm nay lại có duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu an lạc ngày của chùa Tân Long. Và quý vị biết á, mỗi người chúng ta đều có những cái hạnh tu khác nhau, ví dụ như cái người ở thành phố thì tu khác, tất nhiên là tu á nó phải tùy thuộc hoàn cảnh, chứ không phải là mình muốn tu là ai tu cũng giống nhau đâu. Tu nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, tu nó tùy thuộc vào tuổi tác, tu nó tùy thuộc vào trình độ, tu tùy thuộc vào nơi chốn. Như vậy á, thì tùy vào những cái hoàn cảnh nào đó mà cái người tu ta áp dụng trong cái hoàn cảnh đó, người ta tu nó mới tốt nhất được. Còn nếu mà chúng ta không hiểu hoàn cảnh để chúng ta tu thì chúng ta tu không có tốt nhất được đâu. Ví dụ như mình á, là người nông dân, mình tu kiểu như hoàng đế tu không được đó. Nông dân mới tu kiểu người nông dân, rồi người thương buôn tu kiểu thương buôn, rồi ông ta làm hoàng đế người ta tu kiểu hoàng đế, mình tu ngược lại là không được. Ví dụ như mình người nông dân tu kiểu hoàng đế, hoàng đế ăn trên ngồi trước cho người ta bưng mâm bưng cơm dâng lên, mình kiểu nông dân cũng dâng lên kiểu đó, kiểu hoàng đế thấy nó chết quá rồi. Phải không? Như vậy thì nó không đem tới cái sự an lạc của nội tâm. Tu á là cái cuối cùng, ví dụ như mình thọ pháp, mình hành pháp, đắc pháp, cái đó là cái cuối cùng của người tu á, là thọ pháp, hành pháp và đắc pháp. Như vậy thì mình làm như thế nào mà mình thọ pháp, mình hành pháp, mình đắc pháp trong cái pháp mình tu tập? Trong 84.000 pháp Đức Phật dạy á, thì là chúng ta chọn cái pháp để tu, người ta gọi là trạch pháp trong Thất Bồ Đề Phần á. Thì thường bây giờ các cái đạo tràng tu mà quý vị thấy cái y của quý vị, cái y là trên cổ mình đang đeo đó, đó gọi là cái y đó. Tại vì cái màu sắc của cái y, cái hình tướng của cái y gọi là y tướng. Thay vì quý thầy mặc cái y đắp bên ngoài, còn chúng ta là cư sĩ, ta cái y nó xíu khiêm tốn, y xíu thôi. Như là ở bên Hàn Quốc, mỗi quý thầy mặc cái y cũng lớn đó một chút mà, ta tràn vô một cái xong mà. Y trở thành hình tướng của y thôi, chứ không phải như y áo hồi xưa. Y áo hồi xưa là cái y đó thật sự là cái áo mặc của quý thầy tu tập luôn đó. Nhưng mà cái y bây giờ thì áo mặc thiếu gì, nên người ta đâu có cần cái đó để mặc nó đâu. Nên trở thành nên nghi lễ thôi. Lúc mà người ta lên hành lễ người ta mặc thôi. Còn bây giờ quý vị là cũng đắp cái y, nhưng mà y mình đang đắp lên thấy cái y nó nhỏ xíu. Nên mỗi người đi mỗi hoàn cảnh, thấy mình ở vị trí nào mà mình tu tập cho nó đúng với cái hoàn cảnh của mình. Chứ nếu bằng không á, mình không biết mình ở trong hoàn cảnh nào, tức là mình tu tập. Còn cái người á, ở trong hoàn cảnh nào tu cũng được, là gọi là tu trong mọi hoàn cảnh nó khác. Còn á, mình tu gặp biết hoàn cảnh để tu nó khác. Hai đó nó khác nhau. Còn cái người hoàn cảnh nào cũng tu được, chứ đó là xuất sắc rồi. Nghĩa là người á, bây giờ á, chúng ta đi vô bệnh viện, chúng ta bệnh ta tu cũng được, ta vô ta làm bác sĩ ta tu cũng được, lúc về nhà mình làm anh nông dân mình tu cũng được nữa, đi lên rừng đốn củi tu cũng được nữa, vô cơ quan tu cũng được nữa. Cái đó gọi là tu trong mọi hoàn cảnh là nó khác, đó là gọi là cao thủ tu rồi. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào ta tu cũng được chứ không có gì. Nhưng mà ở đây nó là chúng ta biết hoàn cảnh để tu, có nghĩa là hoàn cảnh mình là nằm trong cái cảnh nào. Ví dụ như cảnh thiếu tiền, ta phải tu kiểu thiếu tiền. Cảnh giàu có, ta tu kiểu giàu có. Nếu không biết ta làm lộn đó. Có cô Phật tử Bình Dương nè, có gì tu hạnh bố thí mà nhà không có thằng bạc nào chứ, đi dây tiền, dây nóng 20% luôn á. Bán ngoài chợ, có gì đi bố thí, thấy ai bố thí hồi rủ kêu làm à. Có gì cuối cùng thiếu đâu mấy trăm triệu bạc luôn. Gọi đầu sang tiệm, bán tiệm, rồi chồng mà đánh đập mà la mắng luôn á, nói là lấy tiền lọ là lòn đi cho cha mẹ vì tùm lum, ai ngờ đâu cổ đi bố thí. Không có gì. Như vậy thì người ta không có biết hoàn cảnh mình, hoàn cảnh mình không có tiền mà làm kiểu dưỡng giả học làm sao. Không có gì. Như vậy thì người ta hiểu biết được cái hoàn cảnh đen chi, mình làm tốt nhất trong cái hoàn cảnh đó. Nó khác với tu trong cái mọi hoàn cảnh. Mọi hoàn cảnh nghĩa là hoàn cảnh nào mình tu cũng được, chứ là mọi hoàn cảnh. Thì người này nó là tu tốt rồi đó, tu đẹp rồi đó. Bây giờ ví dụ như mình hiểu hoàn cảnh đó, để mình ứng dụng cái hoàn cảnh đó mình tu hành. Chùa mình giàu tu kiểu giàu, chùa nghèo tu kiểu nghèo, nhà giàu tu kiểu nhà giàu, đó, nghèo tu kiểu nghèo. Đó, cái gì? Tức là ta là biết hoàn cảnh để mà ta tu, để ứng nghiệm vào trong cuộc đời. Nếu bằng không á quý vị, là chúng ta sẽ bị mỏi mệt. Nếu bằng không á, ta không có được an ổn trong cái hoàn cảnh của mình tu tập. Nên tại bắt chước người ta, mà nhà mình không có gì chứ, bắt chước hạnh bố thí. Không có gì, có gì đâu bố thí. Nhà mình chống trước dột sao đi bố thí, lấy bố thí gì. Đó có gì, do đó mình không hiểu hoàn cảnh mình đang đứng là hoàn cảnh nào. Còn mình á, là không biết chữ nào chứ có gì. Còn đi tu không biết chữ mà đi là đi tu là bằng cách là đi thuyết pháp à. Ví dụ như vậy đó, ta thuyết pháp bây giờ ta phải học, học kinh, học sách, mình có biết chữ nào đâu, biết có mấy ngoe sao thiết. Do đó mình tu thành hạnh khác. Không có gì, có nghĩa là không biết chữ tu niệm Phật thôi. Không có gì, hoặc là tu thành bố thí thôi, mình không biết chữ tu thành bố thí được. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình có cho phép mình bố thí hay không? Có những người nhà giàu nhưng mà lấy tiền lấy không được. Có hai chồng kia tiền giữ cái gì, bà vợ thì muốn bố thí mà ông chồng không chịu, cũng chết luôn. Tiền cả tỷ bạc để ngân hàng á, ở nhà tiền nó lấy không được đồng nào chứ quý vị, lấy chịch đồng là chết liền. Do đó mà có tiền cũng không bố thí được nữa. Như vậy cái hoàn cảnh mình không có bố thí được, vậy mình tu theo hạnh tu hạnh khác có gì. Như vậy á thì mình làm như thế nào để cho nó phù hợp, cho nó tùy thuận trong chúng sanh đó là mình đạt được cái đó. Thì giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này. Nếu bằng không ta sẽ bị phiền não đó. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên hạnh tu theo hoàn cảnh. A Di Đà Phật. Cái hạnh tu theo hoàn cảnh nó khác với tu mọi hoàn cảnh. Hai này khác nhau nha. Tu mọi hoàn cảnh là hoàn cảnh nào mà tu cũng được chứ nha. Nhưng hạnh tu theo hoàn cảnh là chúng ta xét trong từng cái hoàn cảnh một, mình là nằm ở trong cái vị trí nào mà mình tu tập. Bây giờ ví dụ như người ta nói là tu pháp môn niệm Phật, chỉ có tụng kinh A-di-đà hoặc là vô lượng thọ thì vứt niệm Phật thôi, còn các kinh khác vứt hết, tụng vậy nó mới chuyên nhất, nó mới chuyên sâu. Không có gì, như vậy là mới tốt nhất, ta nói vậy đó. Thì người khác ta lại là không chịu vậy, ta nếu vậy thì kinh điển khác bỏ hết à, phải không? Nhưng mà tại sao in kinh điển khác chi mà không cho tụng cho đọc? Không có gì, như vậy thì nó thấy nó có cái gì đó, phải không? Thấy nó có cái gì đó, thấy thì nó hay. Nhưng cuối cùng cái có cái gì đó nó bị kẹt kẹt ở trong đó, nó không phải là hay rồi đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì người ta nằm ở trong cái hoàn cảnh nào. Ví dụ như mình tu theo pháp môn niệm Phật, mình nằm ở trong hoàn cảnh là mình đang bị bệnh. Không có gì, đang bị bệnh mà bệnh ung thư giai đoạn 3. Hôm qua có chú đi lại chùa của vị nổi cục 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 ung thư, nó di căn tùm lum mịn trơn á. Thì trong trường hợp này thọ pháp niệm Phật đó quý vị, để tu có hai cái tình huống. Thứ nhất là mình tu mình cầu cho mình được an lạc, là cầu được hết bệnh. Thứ hai mình tu cầu giảng sanh, không hết được phải giảng sanh luôn chứ sao vậy. Không có gì chứ con đường nào khác nữa, ung thư giai đoạn 3, 4 di căn tùm lum la chứ mình biết nhà trước rồi. Cái cửa hết nó chỉ còn có cái cửa đường tơ kẻ tóc thì sao hết được. Do đó thì mình biết được là mình cầu hết bệnh, nhưng mà cái hết bệnh chắc là nó khó lắm.
Bây giờ mình cầu giảng sanh. Vậy tu cầu giảng sanh là trong trường hợp mình bệnh vậy đó, mình có làm được không? Mình có tụng kinh được không? Mình có đi từ thiện được không? Đó, mình có làm các cái hạnh khác được không? Có tụng mấy cái bài kinh lớn được không? Do đó chỉ có ôm câu niệm Phật để khỏi tụng kinh luôn nữa quý vị. Tối ngày cái câu niệm Phật và cầu với Đức Phật A Di Đà, tâm niệm lên trước bàn thờ Phật, chỉ chắp tay lại ba lại là được rồi. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay con quyết chí niệm danh hiệu của Ngài, thì sống xin Ngài cho con là được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nếu mà con đã hết duyên hết số, xin hồi hướng tất cả các phước đức mà con tu tập này, công đức con tu tập này, xin Ngài phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trì tâm bất diễn luôn, đừng có tụng kinh, đừng có nào hết đó, tại vì mình đã đua với cái mạng sống rồi. Ở đó mà ngồi tụng kinh mà mệt gần chết sao tụng nổi? Không có gì, bệnh cỡ đó sao mà tụng nổi nữa? Như vậy thì hạnh tu theo cái hoàn cảnh. Như vậy thì theo cái hoàn cảnh đó thì ta áp dụng cái đó đó. Quý vị, theo hoàn cảnh đó là áp dụng quyết liệt, áp dụng chỉ câu niệm Phật thôi tu. Quý vị, vì hoàn cảnh đó là đúng rồi đó. Bây giờ ví dụ như mình già yếu là lụm cụm mà quý vị đi mà lại bách danh, có nghĩa là lại 500 lại, có cô Phật tử quý vị ơi, lại về đi bệnh viện luôn. Thức sáng niệm, đã lên máu, tiểu đường lên máu mà viêm khớp nữa lại bách danh, ngủ bách danh chứ. Đi lại sáng đêm, quý vị là biết là cái người lớn tuổi, yếu rồi, tiểu đường, viêm khớp, mà đứng lên đứng xuống lại, quý vị ngồi lại không cho. Rồi thức đêm, quý vị biết thức đêm nó nguy hiểm lắm, lên máu là dữ lắm đó. Nên người lên máu đừng có thức đêm. Quý vị cũng nghe người ta lại ngủ bách danh cũng ham, quý vị cũng đi, cũng lại, cũng đứng lên ngồi xuống, quý vị ơi, dắt sáng ra nằm luôn, chở bệnh viện luôn. Chịu gì nổi. Không, quý vị, như vậy thì trong trường hợp này mình không thể tu cái hạnh đó được. Không, quý vị, mà gì, ngồi nhà lần chuỗi lâu lâu đi chùa một bữa thôi. Không, quý vị, ngồi nhà lần chuỗi đi. Không, quý vị, lần chuỗi quyết tâm là niệm tâm mình nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà. Mình niệm, mình vừa bệnh mà vừa già. Mà cái người vừa bệnh vừa già thì kẹt cái gì? Không, quý vị, kẹt thứ nhất là chấp thân nè. Thứ hai là giận con cái nè. Thứ ba là chấp của cải thôi. Ba cái đó mình giải phóng ra được là mình tu tập thực hiện cái thiền quán liền. Tu thực hiện thiền quán, chấp thân nghĩa là thân đau khổ quá quý vị, nên người ta vì cái thân mà người ta rất là đau khổ. Nên từ đó mình mới xét trong hoàn cảnh Đức Phật dạy là thân này đất nước gió lửa hợp thành thôi. Ai cũng già cũng bệnh cũng chết, mình cũng già cũng bệnh, đây là một cái quy luật. Thấy cái đó nên mình mới phát tâm tu, Đức Phật đã nói trong kinh đó nên phát tâm tu. Đau càng nhiều tu càng nhiều, càng già tu càng nhiều. Nhờ cái già nhờ cái đau đó mới nhắc lời Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy nói sanh lão bệnh tử nha con, bỏ hết đi tu nha con. Bình thường mình không sanh lão bệnh tử hết nó đâu chịu tu đâu. Tới giờ thấy mình đi lụm cụm rồi dấu hiệu tàn phai rồi bắt đầu mới tu. Đâu có gì, bây giờ bị bệnh nè, tiểu đường lên máu này nọ đó, bắt đầu chúng ta mới tu, viêm khớp rồi đó, có gì địa điểm thôi quá đó chúng ta mới tu. Đâu có gì, nhờ cái bệnh đó mà ta nhớ tới lời Phật dạy mà ta tu, có gì cái thứ nhất là vượt qua được cái thân kiến đó đó, nghĩa là kiến chấp vào thân, có thân thì là phải bệnh. Có thân á thì chúng ta phải già. Như vậy thì cái già cái bệnh đây là một cái quy luật của trong cuộc đời, nên không có gì sầu khổ. Già quá buồn lắm thầy ơi, bệnh buồn lắm thầy ơi, bệnh buồn, bệnh thì nó đau, già thì là nó khổ, đúng rồi. Nhưng mà mình không đau không khổ mấy con của nhà Phật chứ. Đâu quý vị biết đó là quy luật, ai cũng già, nhưng cái áo này quý vị mặc riết nó cũng cũ chứ, áo mặc mới hoài sao cũ riết nó cũng rách chứ. Rách là bệnh đó, cũ là già đó. Vì cái áo là mình đó, mặc vô thì nó cũng phải già, nó cũng phải là cũ, nó cũng phải rách. Nên thân mình cũng vậy, cũng phải cũ cũng phải rách chứ, còn không cũ không rách là sao được. Quý vị, do đó mà khi mà mình ta tuổi già thì cái thứ nhất vượt qua được cái thân kiến của mình, cái thứ hai nữa là vượt qua cái là tham đắm chấp vào tài sản. Cái người già chứ kẹt tài sản nặng lắm, nhiều năm mà gắn bó nó rồi. Cái nhà của mình nó gắn bó bao nhiêu năm rồi, ruộng mình gắn bó bao nhiêu năm rồi, vàng bạc gắn bó bao nhiêu năm, không có gì cưng lắm. Cái nhà mình xấu bằng nhà ai chứ quý vị, mà mình thương nhà mình đi nhớ nhà mình, không nhớ nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm á thì biệt thự, còn nhà mình á thì cột đúc bình thường à, vậy mà đi nhớ nhà mình không chịu nhớ nhà hàng xóm, tại vì cái nhà đó gắn bó với mình mấy chục năm trời ấy, làm sao bỏ được á quý vị. Rồi cái vàng trong ô nè, tiền nè, quý vị, nó gắn bó mình bao nhiêu lâu rồi, của cải của mình gắn bó bao nhiêu lâu rồi. Nên người già khó mà bứt ra lắm. À, quý vị, khó mà bỏ lắm. Nên người già gặp trường hợp đó là học tâm bố thí liền, cho liền, tặng liền. À, quý vị. Như vậy thì mình còn tiền còn bạc, tập bố thí từ từ đi quý vị. Tập gì để cho thắng được cái bản tâm gọi là tiết của mình. Thủ lắm, người già hay thủ. Thủ này thủ nọ, lận đây lận kia, giấu rồi vô con cháu không cho, buồn đâu. Cái gì, nhưng không xài vậy chứ. Nên mình nếu có lỡ rơi vào trong trường hợp đó quý vị, thắng mình đi, tập bố thí cho. Đó quý vị, mình nghĩ là bố thí sẽ đem lại phước báo cho con cháu, nên bố thí hồi hướng nó, kệ nó. Có xài mới xài, đâu để cho mình chết đâu sợ, có đói ngày nào đâu sợ. Đâu, quý vị cứ nghĩ gì để thắng được cái tâm tham của mình á, cái tâm quyến luyến mình á. Nên con cháu mà nếu lỡ á, mà nó có thiếu nợ nhiều quá, có bán đất một hai công nó cho nó bán đi, kệ nó. Đâu, quý vị, chứ mình thương tiếc á, tao còn sống nha, tao không, tao tắt hơi thôi nha, tao còn, tụi bay không có đụng tới đất của hương quả. Đâu, quý vị thấy không, không có đụng tới, nhỏ thiếu nợ gần chết luôn quý vị, không có đỡ tới công nào đi dây nóng 20-30% đóng lãi gần chết, tới dừng mình vừa chết nó bán hết đất rồi, nó trả tiền không đủ tiền lãi. Đâu, quý vị thấy vô lý không, để bây giờ người ta bán con công một ta trả đủ chứ, ngay để kéo dài ra là tới chừng mình chết nó cũng bán hết à, chỉ chết thì nó thừa hưởng đem bán hết, còn giữ công nào. Đâu, quý vị, như vậy mình cố chấp chi, tao còn sống tao bây đừng có đụng vô, chừng nào tao chết muốn làm gì làm, quý vị tâm chấp. Đâu, quý vị thấy cuộc đời này nó không có gì là của mình hết trơn á, nên tùy vào hoàn cảnh làm sao cho con cái nó làm ăn được, cho nó vui vẻ là được, còn tất cả là vật ngoài thân hết á, thân mình cũng vật ngoài thân, của cải đó cũng là vật ngoài thân. Đâu, quý vị, mình nghĩ được gì, mình quán được gì rồi á, thì tự nhiên á là mình không còn buồn lo sầu khổ gì. Đâu, quý vị, nó có bán nó có mất, mất nó có còn thôi, dành dụm chút đỉnh thôi để đỡ cái lòng tham mình, chứ càng của càng nhiều khó đi lắm, người ta quyến luyến quý vị, quyến luyến khó đi. Bây giờ ví dụ như quý vị có cây vàng để nhà đi tu coi, mình cũng nôm nớm biết mà mình cất sao không nữa, bữa nay gặp thằng quậy nó dễ thăm nhà nó chứ, cái gì mà cây vàng để trong tủ nó, quý vị thấy không, bị kẹt chống liền sợ mất. Còn đằng này mình chết mình mất thiệt luôn á, mất luôn bao nhiêu cây cũng mất, bao nhiêu vàng cũng mất, bao nhiêu nhà cũng mất, nên lúc đó mình giảng sanh không có được. Đâu, quý vị, nên cái người già là phải bứt phá ra khỏi cái của cải vật chất đó đi. Đâu, quý vị, có nghĩa là cho, là tặng, là thừa kế, sao đó cho nó bớt xuống đi, còn ít thôi. Đừng còn nhiều, nói là nếu không còn miếng nào chân thì mình không đành, thôi còn ít thôi. Đâu, quý vị, còn nhiêu đem ra, giống như là mình gửi ngân hàng Tây Phương, mình thủ sẵn cho mình cái bước đường đi đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là người già hay giận lẫy con cháu lắm. Hay giận lẫy con cháu, chính cái giận lẫy con cháu này là bị kẹt, làm tâm mình bị động loạn. Con cháu làm gì tao không hài lòng, giận, giận nói. Vậy người già giận nói, bỏ ăn, nghỉ không ăn. Nghỉ, nằm chỗ, quý vị, không nói. Gia đình đó, bà mẹ đã bảy mấy tuổi, tháng con cháu cho người chịu chịu, quý vị. Tháng đó nó quên cho, dễ thăm, quý vị, nằm. Quên hi, bệnh quá trời. Hỏi má ăn gì không má? Không, lắc đầu mà. Má khỏe không má? Lắc đầu. Má biết bệnh gì đi mua thuốc cũng lắc đầu. Kêu đi mua thuốc lắc đầu, kêu đi bệnh viện cũng lắc đầu nữa. Cái nhỏ hỏi gái út là má, bộ mà tháng này con chưa đưa lương cho má phải không? Thì ông đưa nè. Vừa đưa xong quý vị ngồi vậy một cái, một cười tươi như bông nó mới nở. Điểm đúng nguyệt luôn rồi. Nào quý vị thấy không? Điểm đúng nguyệt, đúng tim đen luôn, không có nói, không có nói. Đó quý vị, nằm vậy đây im re, không ăn uống, nhưng nằm vào gên hi vậy đó quý vị. Mà tự nhiên đưa tiền vô cái nó tươi xanh lên liền. Nào quý vị không? Tới giận con, giận cháu, không có hài lòng cái gì đó, không có nói ra. Còn nhỏ thì còn tâm sự, còn lớn lên không tâm sự, để một lòng vậy quý vị, con cháu hiểu thôi à. Để một lòng vậy đó. Đó quý vị, mà lòng nó chất chứa lâu ngày nó thành ung, thành nhọt ở phía bên trong á. Đó, quý vị, do đó mà cái người lớn tuổi đừng có chấp cho con cháu nữa. Đó, quý vị, nhất là lúc mình bệnh mình hoạn á thì thân của mình nó không có khỏe, nên con cháu làm gì chịch ý, cái giận hờn dữ lắm, sân si dữ lắm. Đó, quý vị, lên vô bệnh viện mình thăm bệnh thấy biết liền, 100 người á thì sân hết hơn 90 rồi, nhìn thấy cái là không có giảng sanh nổi rồi. Đó, quý vị, thằng nhỏ á là đi mua một cái tô cháo thôi, mà nó mua chậm chút lên không chịu ăn, lắc đầu thôi tao nghĩ là tao không đói nữa. đó, quý vị ai nhà đâu giận nhỏ đi lâu quá, quý vị ở đây đói quá à, chịu nổi, nhỏ đi kiếm nó hết cháo để nó đi xa, quý vị mà đổ thừa đi chơi, cứ nghĩ là nó đi chơi bỏ mặt mình à, nên đi lên giận không chịu ăn à, quý vị. Thầy với đó vô thăm bệnh ngồi đó gửi kế bên giường, thầy là bỏ luôn về nghỉ nuôi. Nói trời, người ta nuôi mà còn làm tàn à, quý vị. Con cháu á, nó cỡ đó nó đua xe, nó quậy, nó đi nhậu không à, mà nó thức sáng đêm nó nuôi mình. Nói quý vị, nó đi mua cháo chậm chút xíu có đâu, nhằm khi nó đi ra ngoài nó giải trí một chút cũng có sao đâu. Mình ráng chịu một chút, mình nghỉ, nó thức sáng đêm với mình đi à, quý vị. Còn mấy đứa nó nhậu, nó thèm nuôi dữ lắm, nó bỏ đó. Như vậy thì chúng ta nghĩ như vậy đi, nó thoáng hơn không quý vị. Nên tha thứ, khoan dung, độ lượng đi. Nên cái người già tập tâm tha thứ, tập bớt chấp vào thân, bớt chấp vào của cải vật chất đó quý vị. Thì người già ta ôm cái câu niệm Phật thôi, đừng có tụng kinh gì chứ quý vị. Lại Phật được ít thì lại, tại già quá lại đâu nổi dạ, nên lại được nhiều lại. Người ta ôm câu niệm Phật mà tâm của mình á, xả hết ta bà này, nguyện một lòng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thân nguyện Đức Phật A Di Đà. Nguyện là con á, là cảnh giới ta bà này, con thấy nó không có bền không chắc, rồi tới thân mình không bền không chắc nữa, cảnh giới ta bà này bền chắc gì. Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, là quốc độ nguy thủy, là trái đất mình nó không bền, đừng nói thân mình nó bền. Không, quý vị ngồi chúng ta tư duy một chút đi, nhìn xóm dưới, nhìn xóm trên, nhìn xóm giữa chút xíu đi. Không, quý vị lâu lâu thùng thùng cắt cắt, lâu lâu cắt cắt thùng thùng. Lâu lâu mình về là cái nghe nói hai ba người rụng quá vậy. Ở quê thầy, hồi nhỏ thầy đi học, người ta lớn lên đi làm mà đi tu vân vân, về với quê lâu lâu hỏi ông này còn không, hỏi ông anh á, ông là ông mới chết bữa hổm, ông kia còn không, mới chết kia có gì, từ đầu trên xuống dưới hồi đó mình biết hết trơn á, biết mấy chú già già ở trên còn vừa không có gì chết. Nó thật ra là đâu khoảng chừng 20%, có mười mấy năm á, gần 20 năm thôi quý vị, mà chết gần 20% mấy xóm đó, mấy người mà sồn sồn với lớn á, đâu quý vị. Cái đó là một sự thật đó, tại vì không lẽ già mà không chết. Nhưng mà mình thấy nó thưa hết, thưa thớt, chứ mấy người cũ, người xưa đó, càng ngày càng ít, càng ngày càng thưa. Quý vị đâu cỡ chừng 50 năm sau quý vị quay lại cái làng quê của mình, nhất là những người Việt Kiều á quý vị. Có cô Việt Kiều này đi bên Mỹ đi 40 năm mà, 30 năm vậy đó, quay về hết biết ai chứ. Mấy người hồi xưa hỏi đâu không, chỉ có cái bia nhìn lên đọc tên, cái gì nhìn cười mà không nói, tại mặt chụp cái hình nó thấy cười không nói gì vậy. Rồi bắt đầu lại thắp mấy nhang, chị Tám, chị Tám tôi đi mới có ba mấy năm sao chị Tám nằm đây, chị Tám cái gì khóc đó. Cuộc đời nó là vậy đó quý vị, phôi pha hết, tàn phai với thời gian hết, nên không còn cái gì hết, tới thân mình không còn cái gì nữa, của cả vật chất là cái gì mà ôm nó không, cái gì nên buông ra đi. Lớn tuổi rồi buông ra đi. Nên cái người già buông thứ nhất là cái thân mình, buông ra đi, đừng có là khổ với nó nữa. Già lụm cụm tu theo kiểu lụm cụm đó, không có gì. Rồi là tiền bạc của cải vật chất, nhà cửa buông ra đi, giao cho con giao cái hết đi, đó, có gì. Là con giao nó giật luôn rồi sao, thì nó giật cũng là của nó chứ đâu, mình chết nó cũng giật nghĩ chết rồi đi. Đó, bây giờ bữa nay giao nó giật luôn, vậy mai mốt tắt thở nó không giật à, không có gì. Nghĩ kỹ rồi nó tắt thở nó có giật không, tôi cũng lấy còn miếng đất nào, không quý vị. Do đó mà giao trước khỏi giao sau thôi, trước sau cũng giao, không quý vị. Nên về nhà có cọng dây chuyền lột cho con dâu đi, không quý vị. Hỏi sao má cho con, là tao hôm nay không giao, mai mốt tao chết mày cũng lột mà. Do đó tao giao trước chắc cú, không quý vị. Nên để cho mai mốt sợ nhầm khi mày quên, nó là quên dữ lắm á má. Cái gì chứ vàng con không có quên đâu má, phải không? Nói vậy đó để cho chúng ta là thấy được cái gì mình cũng mượn cũng tạm thôi, nên buông nó ra đi, nhất là người lớn tuổi. Nên trong hoàn cảnh tuổi già chúng ta cũng chỉ niệm Phật, sao có gì mà đấu tranh với cái tuổi già, quán sát với chính đau khổ của cái già, đau khổ của cái bệnh, quán sát của cải nó không giúp mình được giảng sanh, mà chính của cải nó làm cho cái tâm mình bị điên đảo mộng tưởng. Chính của cải nó làm cho tâm mình bị phiền muộn muộn. Con cháu nó không giúp mình được giảng sanh, mà chính lo lắng cho con cháu làm tâm mình bị phiền muộn. Giận hờn con cháu không làm cho mình được giảng sanh, giận hờn con cháu làm cho tâm mình bị phiền muộn. Thấy không cái gì? Thì lúc đó mình quan sát vậy, bắt đầu tâm ta tĩnh lặng hơn quý vị. Đau đau à, bệnh chết à, quý vị, đau uống thuốc vậy thôi. Bệnh gì trị bệnh đó thôi, chứ già sao hết bệnh được. Nên có những người á quý vị, có cô kia 82 tuổi, 83 tuổi, thầy ơi thầy, bệnh hoài nó không hết thầy. Hồi hôm nay nhiêu tuổi? 82 tuổi. 82 sao hết nổi quý vị. Cái xe mà nó lỏng xên, nó tuột nhớt, nó bể bạc đạn, nó khô đùm, thì làm sao mà nó phục hồi lại bằng cái xe mình mới mua mà nó chạy gô đai được. Nào quý vị, bây giờ 82 tuổi muốn xe gô đai hả? Nào quý vị, xe này mà nó còn chạy được là mai phước ông bà để lại nó mới còn chạy đó, chứ không phải nó nằm chỗ rồi. Nào quý vị, bà bây giờ nó còn chạy tà tà chạy từ nhà đi tới chùa, mà nó còn chạy được tới chùa là xe này cũng khá lắm rồi. Nào quý vị thấy không, còn nhiều nó nằm đường hết trơn rồi. Thấy không, nằm đường gãy gác bệnh viện rồi đó. Còn nằm đường nữa là gãy gác chỗ mấy cái dĩ tị rồi đó. Nó nằm dài dài đó quý vị. Còn giờ mình còn chạy được, lái chiếc xe từ nhà cho tới chùa, cái xe là xe này nè quý vị, nó rơ nhưng cũng còn lái được lụm cụm, chống thêm cái gậy tăng cường, còn về tới chùa còn lại Phật, còn thăm thầy tổ, còn niệm Phật được là may lắm rồi, tu mấy kiếp mới được. Nghe không quý vị, chứ tôi ta nằm rải rác hè phố, nằm rải rác ở ngoài sau lưng chùa, trên pháp cốt rồi, hậu cốt á, ôi nằm rải rác mấy cái đó hết rồi, còn mình mà đi tới chùa mà niệm Phật được mà không chịu niệm quý vị, uổng lắm mà nghe. Quý vị, mai mốt mà chết rồi á, cô hồn mà nằm ở đó mà nó than. Nghe không quý vị, nên còn chút thời gian nè, đâu còn nhiều đâu quý vị, đâu còn nhiều thời gian đâu, tuổi già mình đua chứ thời gian đâu còn nhiều đâu, bắt đầu đua. Cầm tay liền niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Hôm nay ăn ở lương hiền ơn quý vị, trong tâm không chữ có chữ não phiền, ngày đêm Di Đà nhất tự thiên kim, ráng lo chìm niệm sao tìm không có ra. Quý vị nên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, ai làm gì cười hề hề. Nam Mô Di Đà Phật, cầu Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con. Còn nguyện niệm sống được thân an tâm lạc, thì chết chung hồi hướng tất cả công đức tu hành, được trực giảng Tây Phương. Nguyện có nhiêu đó không cần gì nhiều chứ, khi sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương nhiều đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói ai làm mắng mắng, chửi chửi, la la, karaoke hát kệ nó. Quý vị, nó đánh bài kệ nó, đánh số kệ nó. Quý vị nói nghe thôi, không giận hờn chứ á. Quý vị, tụi bay đánh số giết tan nhà nát cửa, má nói con nghe không, con không nghe hả, mai mốt cửa nát ráng chịu nghe má tu à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường nếu ai làm được vậy quý vị, xuất sắc lắm, người này sẽ được giảng sanh đấy, nghĩa là tất cả các pháp chấp lúc tuổi già là chúng ta không còn nữa. Nào quý vị, nhưng mà bây giờ á, là người ta thấy á, là cái người bệnh á, là những cái nan y thì người ta tu, người ta quyết liệt ta tu vậy quý vị, mà người ta không có còn có chấp như cái tuổi già. Nên cái người đó là quyết định người ta nhắm vào cái chết mà tu, cái người bệnh thì nhắm vào cái chết mà tu. Đó không quý vị, còn cái người già chúng ta là tới thân kiến nè, rồi kiến chấp vào con cái giận hờn nó nè, rồi kiến chấp vào của cải, ba cái đó là người già dính vào, nên ta sở bả đó ra để mà tu. Nhưng mà người bệnh á thì phải là nhìn thẳng vào cái chết mà tu. Đó không quý vị, nhìn thẳng vào cái chết là biết là mình đâu còn đường nữa đâu quý vị, tử thần đứng kế bên rồi. Nên chính cái người bệnh nào á quý vị mà nhìn thẳng vào cái chết mà tu thì người này còn may mắn đó. Có nghĩa là người này lấy cái bệnh để mà quán sát thành mục của thiền quán mà mình niệm Phật để tu. Đó quý vị. Nên người ta mà bệnh gì thì mình quán sát vào cái chết của bệnh đó mình tu. Nó sẽ đi đến cái chết của bệnh đó. Nên người ta đâu có sợ đâu. Bệnh gì bệnh nó người ta không sợ, ta quán lấy cái đó làm mục của thiền quán. Chính lấy mục thiền quán đó để mình tu tập. Thì chính cái đó mà tu tập nhanh lắm quý vị. Nên có nhiều người lấy cái đó làm đề mục thiền quán tu, tự nhiên ta hết luôn quý vị, hết bệnh ung thư. Ta tự nhiên ta lấy cái đó làm đề mục thiền quán, ta đánh thẳng vào đó để người ta tu tập luôn. Nên như vậy là người ta sẽ hết bệnh mà ta không hay luôn. Quý vị, đó là cái người bệnh đó. Nhưng quý vị, mình là tuổi còn trẻ, mình giàu có, mình giàu có hơn người. Như vậy thì cái lợi của mình là cái lợi mình giàu. Mà mình giàu á, tại sao mình lại không tu theo hạnh bố thí chứ? Nếu quý vị, vào thời Đức Phật có ông cấp cô độc, ông dám là cúng dường cho Đức Phật nguyên một cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà đó, là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên đó. Thì ông đi đến Phật, xong ông muốn cúng dường cho Đức Phật cái khôi tịnh xá. Thì ông thấy khu vườn của Thái tử Kỳ Đà đó là rất đẹp, ông lại ngã giá mua, Thái tử là tôi không bán. Nhưng mà ông có mua thì ông lấy vàng lót tới đâu tôi bán tới đó. Vàng miếng á, vàng tắm á, nói chơi cho ông câu thôi. Quý vị, Thái tử nói vậy đó. Vậy mà ông dám về nhà ông sức mấy kho vàng về ông lót đầy của cái giường của ông thái tử. Ông thái tử là ông làm gì vậy? Là thái tử hôm qua là thái tử nói gì vậy? Nhất ngôn là khóa thạch mà. Đó có gì? Tứ mã nan tri mà. Nghĩa lời nói của thái tử con vua nói ra cái đâu phải là chuyện bình thường. Đó có gì? Là nói rồi. Nói tôi lót vàng tới đâu thái tử bán tới đó. Thái tử nói rồi đâu rút lời có gì? Ông thái tử cũng kẹt quá ông nói rồi sao giờ? Ông bán có gì? Vậy vậy mà con khu vườn đâu cả là hecta hay hecta gì đó không có gì. Ông lót bít hết trơn, vàng tắm á, vàng miếng á. Ông lót bít hết ví dụ như là bao nhiêu tấn gì được gì mà ta bây giờ người ta tính lại nó là bao nhiêu tấn vàng gì. Không có gì mà ông dám cúng dường Phật vậy đó. Nên tới cái gốc cây á, ông đứng tính. Thì ông thái tử là bộ ngán hay sao, đứng tính. Ông là không có, cái gốc cây nó tròn do tôi không biết lót vàng sao. Vô, nếu chặt gốc cây thì không được. Thì thái tử là thôi ông phát tâm ông cúng vậy thì tôi cúng luôn gốc cây cho khỏi cần lắp vàng gốc cây. Ông lấy vàng nhiều quá ông làm gì giờ nghe không quý vị. Nên có những người ta có tiền á bắt đầu người ta cúng ta hành bố thí, người ta tu hành bố thí nghe không quý vị. Tại vì cái bố thí này mình càng bố thí á thì mình càng được phước, thì được giàu sang phú quý thêm. Và chính cái hạnh bố thí này làm cho chúng ta bớt đi cái lòng tham, là một năm cái hạ phần kiết sử, một trong năm hạ phần kiết sử để đắc quả thánh nhân. Nghe không quý vị. Như vậy thì người ta bố thí nhiều làm cho mòn cái lòng tham. Mà chính bố thí độ này mà không chấp vào bố thí đó quý vị, đó là trong một trong lục độ ba la mật, là cái hạnh đầu tiên của một vị Bồ Tát đi ra độ đời. Đó là bố thí. Rồi là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ. Rồi có sáu cái chi của cái một cái vị Bồ Tát đi độ đời. Nếu ta là có mà tiền nhiều, của cải vật chất nhiều quý vị, thì dĩ nhiên chúng ta tu tập niệm Phật rồi thì chúng ta không nói. Nhưng mà song song bên cạnh đó, chúng ta hơn những người khác về cái hoàn cảnh. Nên cái hoàn cảnh ta là có tiền, ta theo tu hành bố thí. Mà người khác làm không được. Cái người nghèo á, làm đi làm ngày có mấy chục ngàn bạc rồi mua gạo ăn hết rồi lấy đâu bố thí. Mà mình á quý vị dư giả bao nhiêu tỷ ở trong ngân hàng á, thì bây giờ chúng ta chích ra phần trăm phần lời sau đó chúng ta bố thí, tu hành bố thí. Đó quý vị. Như vậy thì cái người này cái hoàn cảnh của họ tu cảnh bố thí được. Nhưng mà hoàn cảnh của mình tu hạnh bố thí không được, thấy người ta bố thí á quý vị ham, bắt đầu cũng đi bố thí. À, như chúng ta nói hồi nãy cô kia mà đi vay tiền 20% đó. À, như vậy cái hoàn cảnh cô này đâu có đi bố thí được. Nhưng mà cái hoàn cảnh của chú kia rất là giàu mà là đi bố thí được. Như vậy có những người rất giàu ta không chịu đi tu hạnh bố thí quý vị, người ta tiếc tiền. Tại sao? Tại người ta tiếc tiền ta không tu hạnh bố thí được. Vì mình có cái lợi thế tu mà mình không áp dụng lợi thế tu mình không có đắc được. Tại khi mình có giàu có đó thì mình có cái lợi thế là mình tu hạnh bố thí được, thì người ta tu hạnh bố thí mà nó nhẹ re hả quý vị. Còn giàu có ta tiếc ta không tu hạnh bố thí quý vị, người ta tu là theo cái hạnh là đi đạo tràng. Ơi ơi giàu thì phải bận rộn, mà bận rộn sao đi đạo tràng. Có chú đó nói là con ước ao thầy, con ước ao tu tập được đạo tràng ngày hạnh phúc lắm mà. Nhưng mà tới giờ quý vị, bao nhiêu năm trời không bao giờ tu tập được ngày, mới vô 2 tiếng hộ điện thoại về giám đốc. Đó quý vị, tu đâu được đâu. Như vậy thì tu theo hạnh đi các đạo tràng tu tập không được, tu theo hạnh viễn ly không được, tu theo cái hạnh nhập thất không được rồi. Đó quý vị, giàu quá tu không được này thì tu hạnh bố thí. Vậy thì hoàn cảnh của mình là tu hạnh bố thí là tốt nhất. Đó quý vị, lúc đó ta tu hạnh bố thí mà tùy duyên, rảnh giờ nào ta niệm Phật giờ đó, rảnh giờ nào ta lại Phật giờ đó, rảnh giờ nào đó, quý vị ta giúp đời giờ đó. Đó là tùy duyên, mà cái hạnh bố thí là hạnh đem lên làm đầu. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái người mà có của cải vật chất ta đem hạnh bố thí ra. Nhưng mà cái người không phải có của cải vật chất có gì, mà người ta có sức khỏe và có thời gian thì ta tu hạnh xả thân đi công quả. Có sức khỏe có thời gian mà mình không có tiền. À, có gì thì mình đem cái sức khỏe, đem cái thời gian mình đi làm công quả, có gì mà vừa công quả mình tu hành, gọi là hạnh tu làm công quả. Chứ nhiều người á là thấy người ta làm công quả, có gì cũng ham đi làm công quả, có gì vì đâu mà bệnh muốn chết luôn đi làm công quả. Cô kia sáu mấy tuổi rồi, bệnh là hở van tim 4 lá, lên máu và tiểu đường, đi hỏi thầy làm công quả. Thầy không nhận thì ta nói, mà nhận công quả gì, đi tắm không nổi nên công quả gì. À, có gì làm sao cái đó đi tu hành làm công quả được, đi đó ta nuôi mình chứ làm quả gì. À, có gì thấy không, nhưng mà ham làm quả. Như vậy thì mình coi mình là ai, mình tu được hay cái hạnh làm công quả hay không. làm công quả người ta phải sóc giác, rồi làm công quả người ta phải làm việc chùa. À, quý vị hở tim tan quát rồi, à, làm gì nữa thì lúc đó ngồi nhà tu thôi. À, quý vị con cái có cho tiền cho bạc gì đó, chị bệnh xong xuôi còn dư mớ tiền gì đó thì làm phước. À, in kinh sách ấn tống, băng đĩa ấn tống, cái hạnh của mình là chỗ đó đó. À, chứ không phải là công quả. Mấy chục năm trước có thể làm được là mình còn trẻ, mình không bệnh. À, bây giờ bệnh rồi, à, là đâu còn trẻ nữa đâu làm. À, quý vị nên có nhiều người á, vô làm quả mấy thầy không nhận, bắt đầu buồn. À, biết rồi, chùa thầy cấp này giàu rồi, nhận mấy người giàu không mà nghèo như con thôi. Bắt đầu lãi qua cái khác nha. À, quý vị bắt đầu tâm là xỉa xói qua cái khác rồi. À, quý vị biết rồi không mà trời ơi, nó khổ dữ lắm. À, quý vị nên Phật tử mình đâu có hiểu đâu. Đâu phải ông thầy không muốn làm công quả, nhưng mà lại tới chùa vậy rồi nửa đêm nửa hôm rồi sao chùa người ta làm sao biết đường đâu đi cấp cứu. À, này nọ, thôi ở với con đi. À, bệnh quá trời vậy làm công quả gì, trừ trường hợp làm công quả để cho tu hành cho hết bệnh thì có phải có đứa con nó kèm theo. À, vì trong những trường hợp mà làm công quả để mình phát tâm lại Phật sám hối để tiêu mòn nghiệp chướng mà trị bệnh thì lúc đó phải có đứa con nào đi kèm theo, chứ không giao đức cho chùa. Không có gì đâu mà bệnh kiểu đó dạ đó giao đức cho chùa sao chịu nổi. À, ta lo công việc tùm lum la chứ nữa đêm thức dậy chở đi bệnh viện cấp cứu cho mình sao. À, vân vân nhiều thứ có vấn đề. Nên á, những trường hợp đó đi đến chùa phải có con có cái đi theo. Không có gì thì bắt đầu mình tu làm công quả gì thôi cũng tạm chấp nhận được ra cho mình. Nhưng mà bây giờ á là mình có sức khỏe. À, quý vị mình có thời gian nên làm công quả là tốt nhất. Trong lúc làm công quả chúng ta học tập thì học những cái gì hay á chùa á, bỏ cái gì dở. Ý ủa thầy chùa cũng có cái dở sao thầy? Có chứ sao không có, bá gia bá tánh mà lị, phải không? Có dở trơn á chứ không phải không có đâu. Quý vị dở từ nhà bếp dở lên á, quý vị ở đâu cũng có hay có dở trơn á, mà mình nó rạn đục khơi trong. Bỏ cái dở lấy cái hay, đừng có thấy cái dở mà mình nói xấu, đừng thấy cái dở mình phản đối, đừng thấy cái dở mà mình chống đối. À, quý vị có cô Phật tử này đi làm công quả, quý vị bắt đầu đi vô, bắt đầu lục phòng ông thầy, lục ông thầy ông xem cái gì trong uy tín, lục ông đọc kinh gì, ban đêm ông nói chuyện với ai. À, quý vị núp bên sau cửa cánh cửa nghe ngóng ông nói chuyện, quý vị bắt đầu điều tra. Điện thoại cho thầy, thầy ơi thầy, con á, mõm gài con thấy con điều tra. À, ổng ban đêm nói chuyện tới 12 giờ khuya luôn thầy. À, bắt đầu nói nghe, hỏi ổng nói cái gì? Là con nghe láng máng, vụ này vụ kia, đại loại gì cứ nghe con chiều một làm sao chính xác được. À, không có gì. Rồi á, ổng bắt phim, ổng coi tùm lum hết, thầy ơi này nọ, trời ơi đi làm công quả, lo làm công quả đi, đi giám sát ông thầy. À, quý ông bà giám sát thôi không đâu, đi học đầu này học đầu kia. À, quý vị để làm chi, để cho ta mất tín tâm Phật pháp chứ làm chi, cái đó gọi là quỷ phá chùa. À, cái tu gì. À, quý vị vô tu thì mình lo tu đi. À, quý vị mà vô tu mà rình ông thầy không á, rình ông làm gì, đừng đi học ở bên ngoài vậy mình phá người ta rồi, người ta mới tu cái đầu nó nói xấu tăng ni để làm chi, để cho ta mất tín tâm với Phật giáo, để người ta không tu nữa, người ta không tu nữa tại vì mình, người ta không tu nữa. Quý vị dầu cho cái sự thật có thiệt vậy đi nữa, nhưng mà tại vì mình nói ra vậy, mình cố tình như vậy, đâu phải mình giúp người ta đâu, mình hại người ta rồi. À, quý vị, người ta đang mới phát tâm tu tập mà, người ta mới quy y ông thầy đó, tự nhiên nói xấu ông thầy đó nát hết trơn rồi, người ta còn thối chí bồ đề, người ta còn đâu nữa tu. Mình không khen được thôi mình cũng nín thinh. Cái sự việc đó nó không phải là sự việc của mình, mà chưa chắc cái chuyện đó nó đã chính xác. Mình rình người ta mà đâu có chính xác gì đâu quý vị. Mà quý vị thấy á, rình nghe lén là phạm tội nha, riêng tư của người ta. Dầu cho ông thầy hay ai nữa cũng phải có quyền riêng tư, quý vị. Con người có quyền riêng tư, đó là nhân quyền này. Mình không có được rình rập cái kiểu đó mình nghe. Ai rình rập nghe quý vị là xấu lắm á. Những người nước ngoài người ta thấy những cái đó, người ta chê mình nó không có văn hóa. Nói chung ta nói mất dạy á. Không có nhiều người nói vậy nó hơi nặng quá, quý vị không có văn hóa, không có văn hóa còn nặng hơn chữ đó nữa đó. Đâu quý vị, nên cái gì riêng tư, cái gì nghe tình cờ thì được quý vị, nhưng mà cố tình để mình rình ta. Cái đầu thơ gửi về nha. Thơ gửi về chùa ông thầy bắt đầu lấy cái đũa xỏ vô mở thơ đọc hết, nó dán lại. Coi ai gửi à. kiểm soát vậy đi làm công quả thì chết rồi. Quý ơi, tâm đó là tâm gì, đâu phải tâm tu đâu, tâm ma nổi lên này, đúng không? Đâu phải là mình là kích cái đó, mình làm cái đó để cho mà tốt đẹp gì cho Phật giáo đâu. Mình làm đó để thỏa mãn cái tâm tò mò mình, để làm đó để thỏa mãn cho cái ước muốn của mình là khoái vậy đó. À, quý vị thì chính cái chỗ đó là tội lỗi đó. À, quý vị làm những chuyện quyền riêng tư của người ta không có được đó quý vị. Còn bắt đầu câu người ta điện thoại quý vị, trong chùa người ta có điện thoại, điện thoại là hai ba cái điện thoại. Nếu mà cái người này điện về điện thoại đó, mình bóc điện thoại khác mà nghe luôn câu chuyện của người ta quý vị. Bắt đầu nghe quý vị ơi, nghe đi sổ tùm lum tùm la ra ngoài cho quý vị thấy không? Vậy là xấu đó, trong chùa có những cái xấu không có đâu. Nên những cái xấu đó mình bỏ đi, không có gì, ai cũng không có hoàn thiện hết đâu, giàu cho ông thầy nữa cũng có những điểm không tốt nữa. Nó đó nó rõ luôn á, A-la-hán mới tốt hết thôi, giàu cho ông thầy nữa cũng có 1% nào đó. Ta tu chưa có hoàn thiện thì mình cũng lấy 9 mà làm 10, mình lấy cái đại cuộc lên làm trọng. Nó có gì chứ có đâu đi kiếm mà soi mói đó, chính những cái đó mình bỏ đi. Không có gì, mình giúp người ta được thôi, không giúp được thôi. Mình đừng có làm soi mói này nọ mà mình bị tổn phước báo của mình mà mình không hay không biết đó quý vị. Một lời mình nói ra tuy là sự thật, nhưng mà cái đó đã đem lại cho người ta mất tín tâm với Phật Pháp, đem lại cho cục diện của Phật Pháp không có hay thì đừng có nói. Đó quý vị, không phải là cái nào cũng nói đâu. Trong giới của Bồ Tát là chỉ trì tác phạm, tác gì chỉ phạm. Cái nào á làm thì phạm, có những cái không làm cũng phạm. Có những cái làm không phạm và không làm á thì không phạm. Dần dần gọi là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Bây giờ ví dụ nè, mình đi gặp cái con cá, mình người ta làm cá, người ta không dám làm, đó đầu mình đập đầu con cá. Vì thì mình làm mình phạm rồi đó, phạm giới sắc sanh. Vì thì làm phạm, nhưng mà mình đi ngang cái sông thấy người ta chìm ghe mà biết lỗi mình không nhảy xuống cứu, có nghĩa là không làm phạm luôn. Hồi nãy làm thì phạm, bây giờ không làm phạm luôn. Có nghĩa là trong nhà Phật gọi là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm, nghĩa là lúc nào cần làm thì làm, lúc nào không cần làm thì không làm. Nếu làm thì phạm á thì chúng ta không làm, không làm phạm thì chúng ta làm. À vân vân. Như vậy thì cuối cùng cái mục đích nó là cứu người, giúp người là mục đích đem lên trước. Tâm Bồ Tát mục đích đem lên trước. À, cái gì? Như vậy thì mình có cái thời gian, mình có sức khỏe nên làm công quả, nhưng mà công quả lắm nhiêu khê lắm. Nếu ai làm công quả cái gì mà tâm của mình tu tập làm công quả, tâm học hỏi thì người này sẽ xuất sắc, người này sẽ được phước báo công đức rất nhiều, tại vì nơi tam bảo là ruộng phước điền mà gieo mà. Nào cái gì chứ đâu phải là có tiền nhiều đi lại đó cúng dường là phước báo nhiều đâu cái gì, mà mình đem công đó gọi là tài thí đó, mà gọi là nội tài thí, nghĩa là mình lấy cái thân mình ra để mình bố thí, mình cúng dường. Còn ta thì lấy của cải vật chất ta bố thí cũng dường, tùy vào cái mức độ nặng nhẹ mà phước báo nó khác nhau. Phước đem lại 4 loại. Cái thứ nhất á là phát tâm, cái thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư là tác động vào cái môi trường xung quanh. 4 cái đó cộng lại thành phước báo sau cùng. Thì cái mình làm công quả cũng vậy, tâm mình phát tâm làm công quả là tâm Bồ Tát hay là cái tâm muốn đi soi mói, hai đó khác nhau. Còn vật thí tất nhiên là mình làm công quả bao lâu và làm quả có siêng năng hay không, đó gọi là vật thí đó. Thứ ba là đối tượng nhận thí, mình làm đó làm cho chùa chiền hay làm cho ai, làm cho chùa chiền cho tam bảo thì phước báo nó lớn. Và cái việc của mình làm lợi ích cho nhiều người chừng nào thì phước báo chừng lớn chừng đó, mà làm lợi ích cho ít người chừng nào thì phước báo nó nhỏ đó. 4 cái đó cộng lại ra cái phước báo sau cùng. Như vậy thì cái người mà có thời gian có sức khỏe nên làm công quả, thấy không cái gì. Và bây giờ ví dụ như mình là đang lúc tuổi còn trẻ quý vị, và mình hay chữ, mình biết chữ, chữ nghĩa mình hay, mình giỏi. Như vậy thì chữ nghĩa mình hay, mình giỏi mà mình còn trẻ. Bây giờ bắt đầu mình bỏ hết quý vị, mình niệm Phật, tụng kinh vô lượng thọ không à. Quý vị thấy nó ổn không? Thấy nó có vẻ gì nó không ổn phải không? Hồi nãy chúng ta nói là già thì ôm câu niệm Phật thôi, không quý vị. Còn sồn sồn thì có thể là tụng một loại kinh thôi, có nghĩa là sồn sồn là dạng như gần già đó thì người ta tụng loại kinh thôi, tụng nhiều loại kinh quá mình đeo không nổi nữa. Tại vì chữ mình biết ít rồi là mình lớn tuổi quá rồi, nên ôm loại kinh tụng để chi, để cho nó thuần, nó quen cái loại kinh đó, không quý vị. Mà tốt nhất là tụng cái loại kinh nào nó phù hợp với pháp môn mình tu tập. Ví dụ như mình tu tập là pháp môn tịnh độ, là tu cầu giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó chúng ta chỉ tụng A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ thôi. Đó là những cái người mà gần già đó quý vị. Người ta với hơn nữa là chữ nó không tốt. Cái thứ ba nữa con mắt mình cũng nhấp nhem, 40-50 tuổi rồi mắt nó lem nhem mà tèm nhem tút lút rồi, tụng tùm lum kinh chứ sao tụng. Do đó mình áp dụng một quyển thôi, quyển nào đó mình tụng tới tụng lui. Không phải tụng nhiều quyển là mình được phước báo, mà chính là cái công phu tu tập trong cái quyển kinh đó, mình có thanh tịnh thân khẩu ý hay không, mình có thành tâm thành lòng với quyển kinh đó hay không, thì chúng ta sẽ phát huy được phước báo và công đức trong lúc tụng kinh đó. Nhưng hoàn cảnh của mình là chữ nghĩa mình biết nhấp nhe, mà có nhiều người học lớp 1 mà mắt thì lờ quờ lộn quọn, còn nước còn đá mấy thịt không à, không có gì, còn cũng gần già đưa đến đổi lụm cụm lắm mà cũng hơi lụm cụm mà. Thì lúc đó ta chọn một kinh một ta tu, ta tập vào có gì, chọn một pháp một ta tu à, niệm Phật thôi và tụng kinh vô lượng thọ thôi, không có tụng kinh nào nữa chứ, không có gì. Tại vì cái tuổi đó là áp dụng vậy là được rồi đó có gì, chứ còn mà tụng tùm lum cho nó tạp niệm tùm lum lá chứ nó tụng được đó. Nhưng mà cái người còn trẻ, chúng ta nói lại người còn trẻ có gì, biết chữ biết nghĩa ngon lành hết đó có gì. Người còn trẻ thì còn thời gian để độ đời, còn thời gian để mở mang trí tuệ, biết được Phật pháp để mở mang trí tuệ, khai thông trí tuệ, có thể đắc pháp tại thế gian này. Mà cứ ôm vậy không tụng quý vị, người ta làm được. Có nghĩa là còn trẻ thì cái tâm ta móng ở ngoài, ta muốn biết nhiều, do đó mình tụng nhiều loại kinh để mình biết là Đức Phật nói cái gì ở trong nhiều cái loại kinh đó quý vị. Và chính tụng nhiều loại kinh đó mình hiểu biết nhiều, mình xem nhiều loại sách của nhà Phật khác nhau để mình biết nhiều, để chi, để mình còn đi giúp đỡ người khác, nó muốn khuyên người ta cũng biết nằm ở chương nào ai nói gì cái gì, tứ đế là gì, pháp môn là gì, không cái gì vân vân, Đức Phật nói gì, thì lúc đó chúng ta làm mới biết đường để mình đi độ người ta. Chứ già cả chỉ còn độ ai, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta biết nhiều kinh điển là chỉ để mình quá giải tự thân cho hoàn cảnh của mình. Tại vì lúc còn trẻ thì cái hoàn cảnh mà tiếp ứng với bên ngoài nó rất nhiều. Ví dụ như đi làm nè, với chồng nè, với con nè, già cả rồi thì chồng bỏ không có nhầm gì đâu quý vị. Nhưng mà trẻ trẻ chồng bỏ đau khổ lắm. Ví dụ như ở 90 tuổi chồng bỏ kệ ổng, không bỏ đi cái ông ra ngoài mộ ông nằm ngoài kệ ông sao chứ. Nhưng mà 40-50 có quý vị bỏ cái là chết lên chết xuống quý vị thấy không? Do đó thì cái pháp Phật quá giải như thế nào, thì lúc đó mình phải hiểu kinh sách của nhà Phật để mình quá giải của tự tâm tự thân. Nếu không hiểu sao quá giải được, do đó mà mình phải học hỏi rất là nhiều, học những cái lớp giáo lý, nghe băng nghe đĩa thật nhiều, tụng nhiều loại kinh, đọc nhiều loại kinh và hành pháp nhiều loại pháp khác nhau để chi, quý vị, để chúng ta hiểu biết giáo pháp của nhà Phật, rồi lúc đó chúng ta chọn một cái pháp để chúng ta đi. Chứ còn thời gian đâu nữa, lớn tuổi còn thời gian đâu nữa thì chọn pháp đi đi, người ta thấy người ta đi niệm Phật đi đi, nhưng mà còn trẻ thì lúc đó chúng ta là học hỏi. Và chúng ta hành pháp này, hành pháp kia và chúng ta kết hợp các cái pháp môn lại nhau. À, quý vị, nếu chúng ta biết chữ thì chúng ta là đọc kinh sách là thông thuộc với nhau để chúng ta đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong đời sống tu tập là không phải là chỉ riêng một cái người nào, không phải riêng một cái đối tượng nào, và không phải riêng một cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh ta chọn cho mình một hạnh tu. Vì mỗi người đều có hạnh tu khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình cụ thể. Nên có nhiều người nói là thầy này, con tụng kinh 11 giờ khuya được không thầy? Muốn được, được, muốn không, không à. Hỏi sao vậy? Nếu ở nhà mình thì được, nhưng ở nhà hai mình, người ta đi làm ca ba về 10 giờ người ta ngủ, tới sáng người ta 4 giờ tới đi làm, vậy mình giác kinh ra mình tụng thì lúc đó lại không được rồi, không có gì, mình tụng ta đóng chuông đóng mỏ cốc 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 đó sao ta ngủ, ta quán ta hờn mình. Như vậy là tụng 11 giờ được không? Được khi ở mình, nhưng mà không được khi ở hai mình, không có gì, thấy không? Như vậy được hay không được cũng tùy vào hoàn cảnh, chứ không phải được hay không được là chúng ta áp dụng y chang vậy. Thấy chùa thì 3:30 sáng thức dậy, 4 giờ thì tụng kinh, trưa 10:30 tụng kinh, chiều 2:00 tụng kinh, 3:30, 4:00 tụng kinh, 7:00 tụng kinh, 9:00 ngồi thiền chỉ tịnh. Cái lịch của chùa là lục thời đó, là 6 thời. Còn chùa 4 thời á thì sáng thì tụng kinh Lăng Nghiêm, có gì 4:00. Trưa cúng ngọ 10:30, chiều 3:30 tụng Mông Sơn Ký Thực, 7:00 tối á hoặc là 6:30 á thì là tụng thời Tịnh Độ. Cái đó là 4 thời chính đó. Rồi nhà này ngồi thiền thì người ta ngồi riêng, 9:00 người ta chỉ tịnh, người ta ngồi riêng, đó là chùa đó. Đó quý vị, mình thấy chùa vậy có về nhà mình áp dụng vậy. Áp dụng vậy quý vị. Nhưng mà đi làm, mình đi làm sao xưa tụng kinh được? Người ta đâu có chịu quý vị. Nên có cô Phật tử cô làm ở công ty á quý vị. Bắt đầu trưa người ta cho nghỉ trưa được tiếng hồ. đông lắm, nằm tập thể nè, bắt đầu lấy kinh ra tụng. Trời ơi, lấy kinh ra tụng dơ, quý vị. Bắt đầu người ta thưa lên giám đốc. Giám đốc hồi xuống sao á, người ta nằm nghỉ vậy này, con tụng kinh mà anh, em tụng kinh mà anh, ra tụng kinh gì mà kinh, ở đây đâu phải chùa đâu tụng kinh, đâu quý vị. Lúc đó là thôi ta ngồi nằm ta niệm Phật đi quý vị. Vì đâu mà ta ngủ mấy chục người, mấy trăm người đó ngồi vậy mà tụng kinh, mà tụng lớn đó chứ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ta nhìn mình cái ta không phải là kinh Phật nữa rồi, mà là kinh dị rồi. Phải không? Ta đang chỉ tịnh mà nó ngồi tụng kinh. À, quý vị, nó chất quốc à. À, như vậy thì cái thời biểu của chùa nó khác thời biểu nhà. Thời biểu chùa là quy định chung, chùa nào ta cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà ở nhà mình đi làm, rồi á, vợ chồng con cái mình nó ảnh hưởng như thế nào. À, quý vị, ví dụ như tối 7 giờ thì phải ra chở mấy đứa con đi bách phố với ông chồng, thường thường vậy quý vị. Mà 7 giờ nghiệt cái 7 giờ chùa tụng kinh, cái lấy giờ 7 giờ tụng kinh quý vị, ông chồng nó đi thôi, anh chở mấy đứa con đi, đi em ở nhà em tụng kinh quý vị, thấy ông chồng chịu không? Hay là ông buồn bực là từ ngày vợ mình á, là tu tới giờ rồi cái nào thấy nó sao rồi, thấy nó không nhợt nhạt vậy lắm rồi. Quý vị thôi thì bây giờ 7 giờ mình đi chơi, 8 rưỡi về 9 giờ mình tụng, có sao đâu. À 9 giờ ta ngủ sao tụng? Nghe không quý vị? Như vậy thì mình tranh thủ trước 7 giờ tụng 6 giờ. Rồi ổng chúng đi làm về chở đi chơi có sao đâu. Có nghĩa là mình làm sao cho gia đình nó vui vẻ. Mà nhà mình, cái lịch của nhà mình như thế nào mình biết. À, quý vị, mình kế hợp vô à, cái lịch ở trong đó. Có cô này bên Đài Loan. À, cổ làm mà bên massage. Có nghĩa là bên massage Đài Loan sao mình không biết. Nhưng cổ massage tất nhiên là đấm bóp rồi đó. À, quý vị, vô trong đấm bóp vừa là tụng kinh niệm Phật. À, quý vị, ôi ơi, bà chủ bà la quá trời luôn. Là vừa đấm bóp mà muốn tụng kinh là cho là cái tiệm tao sập luôn hả? À, quý vị, vừa đấm bóp mà vừa niệm Phật quý vị, bóp cho khách hàng á, mà bóp á thì người ta phải là ví dụ như nam đi, người ta còn mặc cái quần cục không à. À, quý vị, còn tha thuốc gì lên đó, đầu ta đấm bóp nè quý vị, vừa đấm bóp Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó quý vị. Mấy cái ông nói mà người Đài Loan ta không biết, cái hỏi bà chủ hỏi nó làm cái gì mà nó làm dơ gì. À, quý vị, bà chủ không dám nói, không lẽ nói nó niệm Phật. À, quý vị, thì bà chủ bà la quá trời luôn, bà chủ người Việt. À, quý vị, cái cô kia là con tối ngày đi làm ca ba luôn, thầy làm sao con đâu có thời gian con niệm Phật con tu, nên con tranh thủ lúc đấm bóp con cũng niệm nó, niệm dơ gì. Bà chủ lại còn niệm nữa là tôi đuổi việc luôn á. À, có gì bây giờ phiền não cái gì đó, bà chủ hâm đuổi mà cho tu mà không cho tu nữa. À, bà này bà không có đi chùa, bà không có biết, thầy ơi tu bà cũng không cho tu nữa, tu kiểu kỳ. À, vì tu là niệm Phật làm thầm trong tâm, bây giờ muốn niệm á thì ta niệm làm thầm trong tâm đi, mắt gì mới niệm dơ cái gì, còn phải đem theo cái máy đĩa đó chứ, máy đĩa để ngoài nè, vừa làm mà vừa coi trong cái đĩa nữa. À, quý vị phát hình ra coi nữa quý vị, là thấy không được phải không, tùy chỗ chứ, cái chỗ massage rồi chỗ đó làm sao bắt băng đĩa mà niệm Phật vậy đó. Vì sao tối về nhà nó không giỏi niệm giùm cái đi. Đó, quý vị, như xong đó tối về nhà ngồi mụn mình đó, cứ niệm gì niệm đi, ai nói gì. Đó, quý vị, nên á mình tu tập mình coi mình ở đâu, mình là ai, mình phải làm cái gì cho nó đúng với cái hoàn cảnh đó, quý vị, mình phát cái hạnh tu như thế nào mà sao vui mình và vui người, lợi mình và lợi người, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Để chi? Để cho mình được an lạc và mọi người xung quanh được an lạc. Tu là ta cứu khổ ban vui mà. Đức Phật nói là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình là con của nhà Phật, mình cũng phải cứu khổ và mình cũng phải ban vui cho chúng sanh mới là con của nhà Phật. À, quý vị. Nên cái hạnh tu á là tùy vào trong cái hoàn cảnh mọi người mà mình chọn cho mình con hạnh tu, tức là con đường đi là một định hướng đó. Nếu mình không chọn cho mình một hạnh tu, tức là mình tu không có định hướng quý vị. Mà trong cái hạnh tu đó là cái thứ nhất là mình chọn tôn giáo, là mình chọn Phật giáo, ông bà mình là mình chọn rồi. Cái thứ hai nữa, trong Phật giáo quan trọng, cực kỳ quan trọng quý vị, là cái mình gieo duyên lành với Phật pháp là tam quy ngũ giới đó. Cái đó là cái sườn nhất. Có nghĩa là cái người mà quay về với tam bảo là có tam quy, có ngũ giới. À, quý vị, nói vậy thôi chứ thực ra chưa chắc là có tam quy ngũ giới đó nghe. À, quý vị, tam quy là quy Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y là trở về, là nương tựa, là làm theo. Mình có trở về chưa? Hay là mình còn trượt trên đường đời? Trở về nghĩa là đi trên đường đời, mình trở về con đường đạo để tu đó, cái đó gọi là trở về đó. Có trở về chưa? À, quý vị, nương tựa. Nương tựa là gì? Là mình tựa vào đó đó. Hồi nào giờ mình tựa vào tiền bạc danh lợi, giờ tựa vào Phật pháp để mình tu hành đó. Quý vị có nương tựa chưa? Có làm theo chưa? Đức Phật cứu khổ chúng sanh có làm theo chưa? Đức Phật tu thiền định bỏ hết tất cả, mình có làm theo chưa? Chữ đó mới gọi là chữ quy y á. À, quý vị, rồi á là trì ngũ giới, tức là năm cái giới cấm của nhà Phật chúng ta chưa chắc đã giữ được đâu. Nên người mà thọ tam quy và trì ngũ giới tướng với tâm luôn hai cái đó quý vị là cái sườn, là cái nền tảng đó để người ta thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Từ đó người ta chọn cái pháp môn tu tập. Chọn cái pháp môn tu tập là gì? À, quý vị, ví dụ như vào thời mạt pháp này, người ta thường hay chọn pháp môn tu tập á, là ta chọn pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật nó có hai phần, lúc người sống niệm Phật và lúc sau khi chết chúng ta niệm Phật. Như vậy thì chúng ta sống á thì người ta niệm Phật để được thân an tâm lạc, mình được an lạc và mọi người xung quanh an lạc, nên ta gọi là khóa tu an lạc đó. Đó vì gieo nhân của cực lạc Tây Phương, và tu an lạc đây là chất lượng của cuộc sống. Cuộc sống phải là tiền, không phải là danh, phải là lợi gì, mà cuộc sống ta bình an, an vui, hạnh phúc được rồi. Tiền danh lợi thì tùy duyên, nó đến đi đi à. Quý vị, tùy vào cái nhân duyên hoàn cảnh, nhiều đời nhiều kiếp ta có tu hay không, chứ không phải là có mới đây, tùy vào hoàn cảnh đó. Rồi là chúng ta chọn cái pháp môn tu tập. Mà vào thời mạt pháp này với tu niệm Phật á, là đối với người căn cơ bình thường này, tu niệm Phật là dễ nhất. Nó có gì? Tại sao? Ví dụ như ta tu thiền định á, thì chúng ta không có thầy dạy trực tiếp, chứ nữa chúng ta không có cái phương pháp để chúng ta ngồi thiền trực chỉ chân tâm được. Tại đời ngũ trược ác thế này, luôn luôn nào cũng bao bọc quấn quanh xung quanh mình hết á. Nên khi niệm Phật cầu tự lực và tha lực về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, người ta tu tiếp rồi nơi đó. Nên vào trong thời mạt pháp này là người ta tu niệm Phật là số một, có nghĩa là số một đối với mình thôi. Còn có nhiều người có nhân duyên, người ta tu pháp nào ta tu, nhưng đối với mình là chọn pháp môn niệm Phật. Khi sống thì cầu mười phương chư Phật gia hộ được thân an tâm lạc, khi chết thì được trực giảng Tây Phương cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Có hai phần, lúc mà tu tịnh độ ta có hai phần rạch ròi rõ ràng luôn. Có hai phần, nếu tu tịnh độ mà trong khi sống này mình không an lạc được thì mình tu cũng chưa đúng với tịnh độ. Đi đến nhất tâm bất loạn, niệm đi đến chánh định luôn, niệm đến tam ma địa là tam muội luôn, nghĩa là mình chỉ câu niệm Phật, còn nhịn nhục hết người đời, bỏ hết tất cả cái sống với tâm Phật, tất cả cái là phù du, là giả trá thôi, chứ nó không phải là thật đâu. Sống con đời người mình á, cái thân mình không là thật nữa, chứ tất cả cái là thật. Nên ta niệm Phật để khai tâm, để mở trí mình ra. Nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không hơn thua ở đời nó bỏ, không hơn thua. Đời làm sao làm ta không hơn thua, thua hết á, ai muốn hơn đi. Có gì thua đường đời á, vậy mà mình thắng đường đạo nghe. Chứ thắng đường đời chừng thua đường đạo đó. Có gì đang thua ở đời là ta bị động tâm mà, bị động tâm thì không thể đi đến nhất tâm bất loạn được. Động tâm không thể đi đến tâm thiền định được. Quý vị biết niệm Phật với tâm thiền định đó, cái đó là phước báo công đức cực kỳ đó. Người niệm Phật tâm thiền định là đi trong pháp giới là toàn là cảnh giới lành, cảnh giới của thiền định không à. Còn mình ở đây với tâm động loạn không thể nào nhiếp tâm được, quý vị, mình phải qua kiếp sau thôi, chứ kiếp này không thể giảng sanh được đâu. Cái người nào chỉ có tâm bất động bất loạn thì người đó mới có thể giảng sanh được trong kiếp này. Nhưng mà mình niệm Phật không có mất, nó luôn biển a lại gia tức mình, nó qua kiếp sau mình gặp người ta độ tu tiếp, người ta nó có nhân duyên tu, có căn tu đó. Nên đa phần người niệm Phật trở lại làm người, chứ không phải đa phần giảng sanh đâu. Tại vì người ta niệm Phật mà người ta không có cố tâm, niệm Phật mà người ta còn mê nhà mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài, thì ra sự niệm phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân, làm sao mà đi đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, là người ta còn những pháp chấp mà không thể nào mà lắng lặng tâm mình. Nên khi mà ta biết được cái mấu chốt đó, ta áp dụng thiền vào trong cái niệm Phật đó, ta tĩnh lặng của nội tâm. Không có gì, bắt đầu ta tha thứ khoan dung độ lượng hết, tĩnh lặng. Tĩnh lặng tất nhiên là không buồn hận giận quán ghét gì ai chứ á, sẵn sàng buông xả tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Ai nói làm gì, Nam Mô Di Đà Phật xong đó, tâm bắt đầu tĩnh lặng. Cái người tâm tĩnh lặng và tâm của mình nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật đó, thì cái tâm câu niệm Phật mình nhiếp vào định trong câu niệm Phật đó, là niệm Phật để đến chánh định đó, thì người này được giảng sanh. Không có gì, còn nếu bằng không thì chúng ta trở lại làm người. Tại vì chúng ta đủ cái phước duyên của người, còn một số thì lên được cảnh giới của Tây Phương, có nghĩa là người nào làm phước nhiều á, họ lên của cảnh giới cõi trời, xin nói lên giới cõi trời. Còn người nào mà mình cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tâm của mình bất động đối với hoàn cảnh xung quanh, thường giữ tâm yên tĩnh tĩnh lặng thì người này mới được vãng sanh. Nên nó mấu chốt của vãng sanh là chỗ mình nhịn nhục người ta, chỗ mình xả hết tất cả các cái gì của đời, thấy không quý vị? Chúng ta không còn buồn vui hờn giận để khởi lên bất kỳ một cái tâm nào đối với đời. Buồn vui hờn giận gọi là tình trần, mà trong niệm Phật ba la mật thì Đức Phật mà gọi là phần tình và phần tưởng. Phần tình là phần tình trần, tưởng là tưởng chi. Tất nhiên là tình trần là nóng giận hờn buồn, tưởng là quán tưởng đến Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, nghĩ về cảnh giới Phật, thấy không quý vị? Đó là phần tưởng. Như vậy phần tưởng nhiều phần tình ít á thì người này giảng sanh. Còn phần tình nhiều phần tưởng ít á thì cái người này không được vãng sanh, tức là tình trần nhiều, còn thương, còn ghét, còn yêu, còn giận, còn hờn, còn trách, còn móc, còn hơn, còn thua thì người này không được vãng sanh, bởi vì người này được làm người và cảnh giới của chư thiên. Còn người nếu vãng sanh á thì phần tưởng mà nhiều, tức là nghĩ tưởng đến Đức Phật, sống với tâm Phật, càng nhiều càng nhịn nhục người đời, càng buông xả chừng nào bởi vì ta niệm Phật thanh cao chừng đó, chứ tấm lòng an nhiên tịch tịnh thanh tịnh nó nấu chốt ở chỗ đó. Nên cái người của mình có sống cho một kiếp không có bao lâu đâu nên tập trung mà niệm Phật. Mà muốn niệm Phật thì bỏ niệm ma, có nghĩa là niệm Phật nghĩ tưởng đến Phật đi, thì tất cả các cái gì người ta hại mình, người ta ám mình, người ta phá mình đâu quý vị, bỏ đi. Cái đó là anh quán nhiều đời nhiều kiếp ta theo người ta hại đó quý vị, quề thôi nghĩ đi, đừng có hại qua hại lại hoài quý vị, lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu thôi. Do đó mà nếu mà cái hoàn cảnh ai đã từng gieo đau thương cho mình, ai đã từng làm khổ mình đó quý vị, bỏ đi, tha người ta đi. Mình đã từng làm khổ người ta rồi đó, người ta quay lại người ta đòi nợ thôi, thì đòi nợ xong rồi thì nạnh nhà ai nấy đi, nhà nấy ở, đường ai nấy đi, đường anh đi, đường em đi thôi, muội đi đường muội, huynh đi đường huynh thôi, quý vị ai muốn đi đường nào đi. Nhưng mà chúng ta hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà bằng trong câu niệm Phật đó, tịch tịch lặng lặng ra tịch tịch niệm Phật, mà ai làm được đời đó có gì thoát qua khỏi ngũ trược ác thế. Năm cái trược này nếu tâm ta bị sao động là bị cuốn vào trong năm ấy trược liền, thì cái người này không thể được giảng sanh đâu. Chứ không phải là giảng sanh dễ đâu, có gì giảng sanh về cõi Tây Phương cao cấp hơn cảnh giới trời cấp, mà cảnh giới trời có trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục thì tâm thiện là tập thiện nghiệp thì về được trời dục, mà nếu chúng ta tâm được tĩnh lặng chút là thiền về được cõi trời sắc, nếu chúng ta định thì gom tâm về chỗ thì về được cõi trời vô sắc. Nhưng mà nếu tâm ta thiện thiền định ba cái cộng lại nó về được Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới cao siêu, cảnh giới mười phương chư Phật lập ra quốc độ thanh tịnh tịnh độ, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không tu hành gì chứ ba hộ niệm niệm cái về, không có chuyện đó đâu, đừng có nghĩ điều đó quý vị, không bao giờ có hết á. Tại vì tâm chúng ta có muốn cầu về đâu mà về, tâm ta có tu đâu mà về, chúng ta có tin Phật đâu mà về, có niệm Phật đâu mà về, có làm phước hồi hướng đâu về, cái gì cũng không có, chứ lấy gì về. Không quý vị, chỉ có một cái là ta hộ niệm thôi, hộ mình phải đi người ta mới hộ được chứ quý vị. Bây giờ mình muốn đi ra Hà Nội thì ta hộ tiền hộ bạc cho mình đi, còn bây giờ mình không muốn đi Hà Nội giàu cho hộ 100 tỷ có tới Hà Nội nổi không, có muốn đi đâu tới, có đi đâu tới. Muốn đi là một lẽ, còn đi là một lẽ nữa. Nhằm khi muốn đi mà không chịu đi cũng không tới nữa. Ví dụ như mình cầu về Tây Phương là mình muốn về Tây Phương nè, có niệm Phật đâu về, có tu đâu về, nhớ không quý vị? Do đó mà cái lý ở trong đó là chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp nhiều tháng nhiều năm hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó ban hộ niệm, lúc mà mình mơ mơ màng màng mê mê tỉnh tỉnh, ban hộ niệm nhắc nhở mình, ban hộ niệm đi đến làm cho mình an tâm, và là mình nương theo cái câu của hộ niệm đó cầu mười phương chư Phật gia hộ phóng quang tiếp dẫn hương thiện người này được. Ví dụ như quý vị đi đạo tràng Tăng Long này tu đi, kỳ nào chúng ta cũng đi tu chứ, nhưng mà mình tu còn làng sàng, tu còn lem tèn, tu tà tà quý vị, nhưng mà người này cũng được giảng sanh. Tại vì khi trước khi chết chú ban hộ niệm, ta lại ta niệm là mình nhớ lại cái mình đã từng tu rồi quý vị, bắt đầu là mình quen rồi, tạo thành cái tập quán nghiệp. Còn cái như người kia không tu hành là cái tập quán nghiệp của họ là tập quán nghiệp của ăn chơi, của sa đọa, hoặc giả không ăn chơi sa đọa thì tập quán nghiệp cũng mong móng tới cảnh giới của ta bà, cảnh giới của chúng sanh ở bên ngoài. Còn mình tu đây mình quen rồi, niệm Phật biết quen quý vị, cái gì cũng vậy, làm riết quen à. Cái gì gọi là tập quán nghiệp đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mở miệng A Di Đà Phật rồi có gì. Còn mở miệng chửi thề là mở miệng ra nó chửi thề à, nó quen vậy đó. Nên mình mới bỏ cái này, mình đi theo cái kia, tụng kinh niệm Phật trì chú đi, nghe không, vì nó quen luôn à, là đồng mình trước khi chết mình niệm cái được giảng sanh luôn à. Còn không có tập, tối ngày đi chơi đi quậy không mà ban hộ niệm về niệm làm sao mà giảng sanh. Chỉ gieo duyên lành với Phật pháp chút thì được, gieo duyên lành thì đúng rồi, có gieo duyên lành nghe câu kinh kính nể chắp tay, nghe câu niệm Phật á quý vị lòng á hoan hỷ thì được á quý vị, chứ làm sao được giảng sanh, năng lực nào để giảng sanh đó quý vị, có muốn giảng sanh đâu giảng sanh, có cầu nguyện giảng sanh đâu, có tu tập có tin tưởng Đức Phật A Di Đà đâu giảng sanh đó quý vị, nên không có giảng được. Mình đây còn giảng không được nữa chứ mấy gì đó, giảng được nhưng mà tái sanh tội lành, tức nghĩa là thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có thể sanh cõi 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 ta bà mình đó, hoặc là sanh nơi cát cái châu trong thiên hạ đó quý vị, trở thành người đó, hoặc là ít ít gì á là cũng thành những cái con vật mà nó khôn ngoan chút xíu đó quý vị, biết cái đường tu hành, có những con vật tu đó quý vị, nó khôn ngoan chút á là nó tu hành. Nên mỗi người đều có tùy trong hoàn cảnh, mà trong cái hoàn cảnh đó mình chọn hạnh tu làm sao nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, để chi quý vị, mình an vui và mọi người xung quanh an vui thì cái đó đúng rồi đó. Và cái sườn của mình đó là chọn pháp môn tu. Nếu chúng ta tu niệm Phật thì sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Nhưng cái hoàn cảnh của mình chọn hạnh tu là bố thí, hay hạnh tu làm công quả, hay hạnh tu đi đạo tràng, hay hạnh tu làm in kinh bát sách băng để ấn tống, hay hạnh tu phóng sanh vân vân. Mình nhiều hạnh tu, có nhiều người hạnh tu xây chùa quý vị. Có một chú đó là đi xây chùa, chùa nào không biết, xây là chú lại chú làm tiếp à, chú là thầy thầu chứ không phải là chú là làm thợ hồ. Cô á muốn xây gì á, thầy nào muốn xây gì nói chú chạy giấy tờ về mặt kiến trúc nè, xong xuôi rồi chú đứng chú chỉ huy công trình luôn à, cái gì làm biết như cái chùa đó, có chú vậy đó, có nghĩa là hạnh xây chùa, không có tiền bạc chứ nhưng có nghề à, cái gì là hạnh xây chùa đó cũng là hạnh đó. Nhưng ngày xưa ông kinh Pháp Hoa nó trì địa Bồ Tát chứ để đắp đường ta trở thành Bồ Tát đó. Cái đường nào đứt đắp gì nè, vừa đắp vừa niệm Phật vừa tu vậy thôi à, cái gì mà thành Bồ Tát á, có nghĩa là ta hy sinh cho chúng sanh, tuy là một công hạnh, tại vì cái người đó hoàn cảnh họ sẽ làm được cái công hạnh đó, nên chúng ta bố thí được ta bố thí, cúng dường được ta cúng dường, chứ đừng bao giờ chúng ta không có điều kiện mà chúng ta lại cố gắng làm điều đó sanh ra phiền não ở trong gia đình. À quý vị, có cô Phật tử bán điện thoại di động, lén lén ông chồng đi chùa rồi cúng dường gì đó, quý vị ông chồng hay được rồi, hai chồng xém thôi nhau luôn. Quý vị thấy không? Làm gì làm chi vậy? Bàn bạc cái chồng đi, chồng chịu thôi. Kể nó quý vị. Còn tiền nào tiền riêng của mình, không phải là tiền chung của hai chồng á thì thôi lấy làm. Còn tiền chung hai chồng bàn với chồng là em muốn cúng chùa đó vậy đó, anh đồng ý không? Thuyết phục. Bữa nay em đồng ý, ngày mai cũng thuyết phục tiếp đó quý vị. Thật ra cái người đàn ông á, người ta sợ nhất là vợ nói dai á, nên mình nói dai, dùng cái chiêu nói dai giết ổng à. Đó quý vị, là em á muốn cúng chùa đó đó anh. Bữa trước nói, bữa sau nói nữa, em muốn cúng chùa đó đó anh. Bữa sau nói nữa, nói có chừng 8 bữa không chịu hết nổi, là thôi bà muốn cúng gì bà cúng đi. Đó quý vị. Đó làm nhai giết bà cũng chịu à, ổng cũng chịu à. À quý vị, nói là mình muốn quá thì thôi mình bàn bạc được nói dài đó quý vị, cái đó gọi là dùng chiêu. Nói riết ổng đồng ý ổng đâu có cãi gì được mình, đúng không? Ổng đồng ý thì mình cúng thôi. À, như vậy chứ đừng có lẻn lẻn mà lấy đút ra, mai mốt hay được rồi vợ chồng mất hạnh phúc thì mình cúng cái điều đó, cúng đó là không có thanh tịnh đó, cúng đó rồi cũng bất tịnh rồi, nói chung không có thanh tịnh. À quý vị, kính lại Phật, pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. À quý vị, có nghĩa là của thiện lương mà đó, thấy nó giấu đúc người ta rồi lõn lõn rồi là bất thiện rồi đó. À, thấy không? Nên thiện lương á là ta là tâm mình á là luôn luôn lúc nào cũng trong sáng, cũng bàn bạc đây được cúng được thì mình có nhiều cúng nhiều, không sao hết. À quý vị, nói vậy chúng ta phải hiểu ra ai hoàn cảnh nào thì có cái hạnh riêng của từng hoàn cảnh một, chứ không thể áp dụng cào bằng được. À quý vị, nên mình hiểu là được, trong nhà Phật hiểu là được, là mình giác từ từ là được. A Di Đà Phật, chúng ta cũng kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, hướng tâm Đức Phật A Di Đà niệm Phật trong kiếp này, và được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về không tận cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.